con được cái câu là người cho địa ngục sống được tu hành, sớm được giải thoát an vui mãi mãi. Khi con niệm cái câu vậy thì con có thể để cái tâm tưởng cái cảnh địa ngục mà cảnh địa ngục
không phải tưởng, mình sẽ không phải tưởng gì cả. Mình chỉ nghĩ đến, mình nhớ coi như là một cái lời nguyện cho người ta. Thế mình nguyện tới, nguyện được tất cả 10 phương địa ngục được giải thoát. Thì 10 phương địa ngục ở ngay trong tâm mình. Cho nên mình nguyện thì cái nguyện của mình có lợi ích cho người ta thật sự. Thì bây giờ mình cứ, bởi vì mình nguyện như thế. Chứ còn các vị thì các ngài có cái điện lực, người ta gọi có cái nhân điện, ta có cái điện lực lợi ích cho mọi người. Chứ còn như mình bây giờ chưa biết cách thức thế nào thì mình cứ có cái lời nguyện như thế. Thì đây cái mấy cái câu của mình ấy, Hòa Thượng Đôn Hậu gọi là dạy, gọi là pháp từ bi quán.
Là cái này cái điện lực của mình, các ngài là do ngoài thiền lực.
Nghe nói người nào cũng có cái điện lực tốt cả, thì có cái điều là mình không biết dùng. Thế thôi, chứ ai cũng có cái điện lực tốt cả. Thì mình tỏa cái điện của mình, bây giờ người ta mang cái điện lực người ta chữa bệnh đó mà.
Thầy cho ngọt ra, có thể cô nhiều pháp với cô Huệ Thảo, hai cô đứng hai bên. Con nhìn đổi mặt, con nhìn ở giữa thôi, con nhìn ở giữa không mà. Con thấy tự nhiên bên cô Huệ Thảo là cạn ra luôn, con làm sợ lắm. Con nhìn, con thấy có nhiều pháp bên đây, con nhìn con thấy bên A.
Nghĩa là con có cảm giác bình an với cô Diệu Pháp, mà con có cảm giác sợ hãi với cô Huệ Ảo. Thì con có cảm giác, phải không?
Con đang bình an thôi, tự nhiên là cảm giác mà như vậy.
Tự nhiên nó có cái cảm giác như vậy. Thì lúc bây giờ Huệ Ảo, con thấy con như Pháp.
Con thấy lúc đó con đứng ở cây bơ, con không biết gì mà.
Con đứng ở cây bơ hả?
Dạ, cây bơ thay dơ khỏi lễ á.
Cái cảm giác này tự nhiên con có cảm giác con sợ cô Huệ Ảo, mà con lại có cảm giác con có cảm tình với cô Diệu Pháp, hoan hỷ, cảm giác hoan, cảm giác bình an. Thế có biết cái gì cái này
thôi, một hồi sau nào mà hết
thôi, một lúc à,
con niệm sợ ra sợ ra,
con niệm sợ à, để cho cái như thế nó mạnh, nó rõ ràng ra cái
nó nói. Có một cái cảm giác mình có sợ.
Thôi chứ cái cảm giác bình an thì nó là sự thường rồi. Nhưng mà cái cảm giác sợ ấy, thì con tự nhiên con có cảm giác con sợ Huệ Ảo thật sự à?
Dạ. Mà thương con đâu sợ cô?
Mà cứ có một lúc sáng hôm nay như thế thôi. Mà lâu cho đến nỗi phải niệm sợ à để cho nó tan đi cơ mà. Cái đó thầy không biết
được. Chính mà thầy nó thấy là như nó cường xuyên ra, ví dụ như con đứng gần thầy thấy không có gì hết, đứng gần cô khác thấy sợ.
Không, nhưng mà cái đứng gần thầy có khi sợ là bởi vì với thầy thì tự nhiên nó hay có cái cảm giác là sợ cái người lớn, thì nó cũng thì cái nó dễ hiểu. Nhưng mà bé với Huệ Ảo thì nó cũng tương đương chứ. Huệ Ảo đâu có lớn gì lắm. Lớn hơn nhưng mà chắc là không đến nỗi thế.
Chắc tâm trí vừa thấy có hay là
không phải đâu, giờ không thì là thành cái thương cảm nữa.
Tự nhiên cái lúc bây giờ có cảm giác sợ. Mà trời, nhưng mà cái sợ nó có hai thứ sợ. Sợ là sợ kính người lớn, mà lại còn có cái sợ là người ta làm hại mình. Vậy con đứng vào cái sợ nào?
Con không phải sợ làm hại, cũng không phải sợ kính, có sợ nhưng mà cái gì mà sờ lắm, giống như có sờ má.
Thì lúc đó có cái linh hồn của mình là đứng đó, mình có cái cảm giác,
mình
thấy nó
giặt
vào mình.
Có thể thế, mà
đang khó lãi.
Có khi có một người gọi âm, có một cái người nào ta đứng gần đấy mà mình không thấy, mình không biết. Thì thành là tưởng là Huệ Ảo. Có khi thế, thì con những người nếu mà có cái hiện diện của những người quái âm, nhiều khi mình giận, cái đó có. Nhưng mà thôi, cái việc này thầy không biết, cho nên không thể mà giải quyết.
Như mà các vị mà rải từ bi quán, mình loạn động, mình có thể mình cảm nhận được cái luồng điện đó.
Chắc cũng có, mình có hưởng cái từ bi quán của Ngài, nhưng mà mình loạn thì mình không thấy là mình có. Còn mình đang ngồi tĩnh thì mình thấy rõ ràng. Thế như thầy cái hôm đó là thầy có được nhận một lần. Mà ngay cái lúc bây giờ tự nhiên trong tâm biết ngay đây là một vị đang giải từ bi quán. Thế con niệm sợ như thế bao nhiêu thì nó hết?
Hai
chục phút cơ.
Hai ba phút.
Và cái rải từ bi quán này, ví dụ như con hưởng về một chỗ nào đó con rải, tức là một chỗ đã được hưởng thôi hả ba thầy, chứ không được không cả khác hả?
Thì bởi vì mình định tâm, cái tâm của mình tới chỗ nào thì cái luồng điện từ bi của mình nó đến chỗ đó. Cho nên những các vị người ta học về nhân điện, ta ngồi đây mà ta chữa bệnh tận bên Mỹ, bên Pháp. Bởi vì cái tâm của người ta nó đi được tới. Cho nên người ta ngồi đây, người ta hướng về bên Mỹ, người ta có thể chữa bệnh được ở tận bên Mỹ.
Nhưng mà khi người ta, cái tâm hướng về đó, người ta có ngồi trong tâm, người ta có đọc cái gì không?
Thì người ta định tâm chữa bệnh thì hẳn là người ta cũng có cái tưởng về cái người đó. Và người ta nguyện cho cái người khỏi. Thì cái này con phải hỏi các vị tân học về cái nghề đó, mà nó có sự thật chứ không phải không. Cho nên tâm của chúng mình nó đi khắp, vốn là vẫn ở tại khắp cả mọi nơi, nhưng mà chỉ khi nào mà mình hướng về nơi nào thì cái sức mạnh nó đi về cái nơi đó. Cũng như là các con gọi telephone này, điện thì nó ở khắp cả, nhưng mà tuệ giác định chỉ nói chuyện với cái số telephone của cô Khiết thì chỉ nói thẳng với chữ Khiết thôi. Nhưng mà điện nó không phải chỉ có ở chữ Khiết mà nó ở khắp cả. Mình con tuệ giác muốn nói chuyện với bảo giới thì là nói chuyện riêng với bảo giới, muốn nói chuyện với cô chữ Khiết thì nói chuyện riêng mà nó không có tạp loạn. Cái đấy cái tâm chúng mình nó cũng thế. Nó ở khắp cả, nhưng khi nó hướng về phương nào thì nó đến phương đấy. Cũng như là ở đây nói bí âm thanh, ánh sáng nó cũng thế.
Thầy, ví dụ như con hướng về một vị là con đã từng đi, nhưng mà con đọc cái con nguyện nó đọc mà.
Thì đấy chính là con giải từ bi đến cái người ấy. Chúng mình phục nguyện hàng ngày chính là chúng mình giải từ bi đấy.
Thầy cho con hỏi là như là khi mà cứ mỗi một giờ thiền hoặc đâu một giờ phá lễ đó, thì khi mà hồi hướng ấy, thì trong cái bài hồi hướng đó thì cũng có cái chuyện là hồi hướng là khi để con được vãng sanh ấy, thì khi mà nói là cái xong đó nói là nguyện là đem công này hướng được vãng sanh ấy, hồi hướng vãng sanh á, như vậy thì con đem công đức con tụng kinh như vậy rồi con hồi hướng vãng sanh rồi, thì đến khi về phần cuối cùng ấy, thì con nghĩ trong tâm con nghĩ là con hồi hướng lại còn công đức nào nữa mà để hồi hướng cho sáu đạo hay là
không? Rồi bây giờ lấy gì để cho cả sáu đạo chúng sanh đấy, nó đo cái chỗ đó. Thì bây giờ con hồi hướng vãng sanh tịnh độ rồi, con lấy ngay cái công đức mà đã vãng sanh mà đừng là mà hướng về tịnh độ ấy, con hồi hướng cho cả chúng sanh mười phương, nó cũng được như mình, nó cũng được vãng sanh.